Nhưng mà không trực tiếp là tôi nghe như vậy vân vân, không có cái yếu tố đó. Thì trước nhất là xin nói với quý vị sơ một cái đề kinh như thế. Và hôm nay chúng ta lại bắt đầu tiếp tục cái bài kinh số 7 để coi quý vị sau khi học cái bài kinh này rồi mình đã trở thành đại nhân hay chưa. Và kính thưa quý vị là giáo pháp Đức Thế Tôn không phải là để dạy cho chúng ta chơi, không phải để cho chúng ta học qua rồi chơi, mà giáo pháp Đức Thế Tôn bất cứ giáo pháp gì đều dạy cho con người chúng ta phương pháp để thực hành. Và rồi khi mà mình thực hành điều đó thì kính thưa quý vị là chúng ta sẽ đạt được điều đó trong cuộc sống. Ví dụ Đức Phật dạy chúng ta ăn ngũ giới để chúng ta sống trở thành một con người rất là tốt trong cuộc đời này. Và quý vị chỉ cần giữ trọn vẹn ngũ giới là đời sau quý vị sẽ làm được thân người nữa. Thì như thế đó, với cái bài kinh đây, hy vọng là chúng ta ngoài cái việc học ra mà chú trọng vấn đề thực hành. Thực hành như thế nào đó để cuộc đời của mình nhẹ nhàng trong cuộc sống. Thực hành như thế nào để chúng ta thấy được rằng trên cái bước chân ta đi, bất cứ đi đến nơi nào, quốc độ nào và hoàn cảnh nào, thì nơi đó đã nở hoa cực lạc rồi, nơi đó đã có được an lạc và hạnh phúc rồi, chứ không phải là đợi cho chúng ta tới đích mới có được. Giờ kính thưa quý vị, ở đây có quý bác đã thuộc cả 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Và bài này khi vừa chết lên bảng là bác biết ngay là điều số mấy, khi chưa có ghi cái tiêu đề. Rất là tuyệt vời là quý vị đã thuộc. Ngũ dục quá hòa, quy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõa bất pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Chúng ta có thể dịch là năm dục quá lớn tuy là người đời, năm dục quá lớn tuy là người đời, không nhiễm cuộc vui, thường nghĩ ba y, thường nghĩ ba y, bình bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, chí nguyện xuất gia, giữ đạo trong sạch, phạm hạnh thanh cao, thương yêu tất cả. Bài kinh rất là ngắn. Đọc lại ha. Năm dục quá lớn tuy là người đời, không nhiễm cuộc vui, thường nghĩ ba y, bình bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, giữ đạo trong sạch, phạm hạnh thanh cao, thương yêu tất cả. Dạ thì kính thưa quý vị là mới bắt đầu vào là chúng ta thấy ngay cái từ năm dục. Năm dục quá hoại, năm dục lớn lắm. Năm dục là những cái dục gì? Năm dục là gì? Dạ vâng, tài sắc danh thực thùy. Quý vị có thể ghi nốt. Ngũ dục hay gọi là năm dục là tài sắc danh thực thùy. Dạ quý vị đã biết hết rồi. Kính thưa quý vị là với cái ngũ dục này, mình có thể nói là điều căn bản của cuộc sống, căn bản của cuộc sống. Ai mà không có tiền có thể sống nổi không? Không có tiền thì làm sao mà ngồi ở đây được? Quý vị ngày hôm nay có một số quý vị vẫn còn đi làm để chúng ta kiếm đồng tiền và sinh sống. Xét ở cái mức căn bản của đời sống, của cuộc đời của mỗi con người, cái này là cái rất là căn bản. Thưa sắc và sắc ở đây mình có thể hiểu luôn ra là sắc đẹp. Nhưng mà sắc ở đây nó cũng không có nghĩa là sắc đẹp không đâu, mình cứ nghĩ nó là sắc đẹp đi. Thưa quý vị là ai trong chúng ta là người không muốn mình có một cái thân thể đẹp đẽ, đúng không ạ? À, ngay cả khi tóc mình bạc mình còn đi nhuộm nữa mà. Dạ. Mình cũng đôi khi thấy mặt mũi của mình nó da nó hơi bị nhăn, nó hơi bị tóc lên một tí là mình đã thoa lotion để cho nó nhẹ nhàng một tí, đó mà danh. Và cũng thưa là không ai thoát khỏi cái danh cả. Ngay cả khi chúng ta tới chùa, ngay cả khi chúng ta làm công quả, ngay cả khi quý thầy cũng vậy, ai nói khen một tiếng lòng mình cũng nức nở. Khi mà giảng xong rồi quý vị xuống nói ô thầy ơi thầy giảng hay quá, là lòng đã rộn ràng rồi, lòng đã phấn khởi rồi. Nhưng mà nói trời ơi thầy đâu giảng dở ẹt buồn ngủ thấy mồ luôn, thế là lòng trùng xuống, phải không ạ? Quý vị nấu cơm ở dưới bếp kia, dạ xin thưa là chúng ta chả có làm gì cả, chỉ có ngồi ăn không thôi. Nhưng mà nếu mà bữa đó mà nấu cơm không ngon, chúng ta ăn không được, mà nói thiệt lòng thì thôi á, quý vị rất là buồn khổ. Nhưng mà kính thưa quý vị là đâu phải tự nhiên mà chúng ta có cơm mà ăn đó, phải không ạ? Ai đi chợ cho mình, ai thức khuya dậy sớm, ai làm cho mình. 11 giờ rồi, thượng tọa thông triết đi tới chùa, cửa đóng, gọi điện thoại, lúc đó mình đang ngủ, gọi hai lần mới bắt máy, đi xuống thượng tọa nó chứ đi ra mở cửa giường, đi ra mở cửa thì đi ngang qua nhà bếp thấy 4-5 bát, 11 giờ mấy rồi, 11 giờ rưỡi rồi vẫn còn đuôi cuôi ở đó để làm. Dạ xin thưa là không có dễ gì mà chúng ta có được mâm cơm rất là ngon ở trên bàn để cho mình ăn. Phải có ai đó đã thức khuya lắm, có ai đó đã lặn lội từ sáng sớm để đi chợ chứ, phải không ạ? Ai đó đã thức hàng đêm, thức hàng giờ, và hy vọng rằng trong cái bữa cơm của mình này, mình nấu cho người ta ăn cho thiệt là ngon. Dạ xin thưa cái lòng đó làm sao kể cho hết, quý vị kể nổi không? Đâu có kể hết được. Và xin thưa quý vị là những quý vị đó cũng không có cần chúng ta phải gửi lại một cái lời khen hay là lời gì cả, chỉ cần chúng ta ăn được miệng, ăn được cơm là đủ lắm rồi, phải không ạ? Dạ. Thực thì dạ kính thưa quý vị là ăn và ngủ là hai chuyện cực kỳ nó mang cái tính chất rất là căn bản của con người. Không ai trong chúng ta là không ăn hết, và không ai trong chúng ta là những người không ngủ. Nhưng mà tại sao nó lại được liệt kê vào năm cái món dục ở cuộc đời này là đau khổ con người? Đó mới là cái vấn đề đáng nói. Còn nếu như chúng ta mà không ngủ được thì lại là một cái điều bệnh hoạn của nhân gian. Không ăn được cũng là trở thành một điều bệnh hoạn của cuộc đời này. Vấn đề ở chỗ là sử dụng như thế nào năm cái dục của này để nó làm lợi lạc trên con đường mà chúng ta có thể tu hành được. Quý vị thấy không ạ? Thì trên căn bản chúng ta nhìn thấy được rằng năm dục tự tánh của nó, tự tánh của năm dục là nó không mang yếu tố của thánh nhân, nó không mang yếu tố của đau khổ, nó không mang yếu tố của sự hạnh phúc. Mà chúng ta sử dụng như thế nào thì nó sẽ trở thành tốt lành trong cuộc đời, và sử dụng như thế nào thì nó làm cho cuộc đời mình chìm đắm. Và cũng thưa quý vị là ở trong già lam, đối với những vị tuổi trẻ xuất gia, 5-7 tuổi đã bước vào chùa rồi, 5-7 tuổi chưa biết gì mùi đời hết, chưa biết gì là vị ngọt của tình yêu chi chi hết, 5-7 tuổi đã dấn thân mình vào chùa, rời xa mái ấm gia đình, rời xa vòng tay yêu thương của mẹ, của cha. Và khi lớn lên trong cửa thiền, đi học, và kính thưa quý vị, khi gặp một cô gái, khi gặp một chàng trai, lòng của những vị mới bước vào chùa đó cũng sốt sắng dữ lắm, cũng sốt sắng dữ lắm. Tại vì tuổi trẻ, cái đó là bình thường của cuộc sống. Tất cả quý vị ngồi ở nơi đây, chúng ta có gia đình, chúng ta có vợ, chúng ta có chồng. Sự lớn lên của một con người, điều đó là hiển nhiên của cuộc đời này. Không có gì là quá bách đối với cuộc đời này cả. Đó là một hiện tượng rất là tự nhiên. Còn đối với tất cả những người tu hành tuổi trẻ, đó là một sự kiềm chế rất là dữ dội, mà tự của bản thân của mình đôi khi đó là một sự bốc cháy, một sự bốc cháy. Và thứ thứ quý vị là thỉnh thoảng sự bốc cháy đó đã dẫn đến cái tình trạng là tâm tính của người đó thay đổi. Cũng không hiếm gì những vị tâm tính của mình khi ban đầu thì giả sư thưa là 100% là nam, 100% là nữ, nhưng mà khi đã kiềm chế mình, đã làm cho lòng mình khép lại thì đứng thương cái việc tâm tính của mình thay đổi hẳn, thay đổi rất là được nhiều nhau. Thì nói như thế đó là chúng ta biết được rằng cái dục ở cuộc đời, mà nhất là cái dục ở nơi trần gian, thương yêu là đó là một cái chuyện rất là bình thường của con người, mà ai trong chúng ta cũng cần phải có. Vấn đề người tu ở chỗ là chuyển đổi, không phải là hủy bỏ, không phải là hủy bỏ mà là một sự chuyển đổi. Trên phương diện của một người tu, lấy cái sự an lạc của bản thân mình cũng như là đem cái sự an lạc đó cho nhiều người, chính vì vậy mà không bị ràng buộc vào một gia đình. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta sống trong một gia đình, bất cứ một cái chuyện gì của cá nhân mình cũng thưa với chồng, thưa với vợ, thưa với con. Và bất cứ một cái sự liên lạc nào của mình đối với chồng, với con, với vợ đó, và chưa đâu còn cháu chắc, còn cha mẹ, còn anh chị em, còn bạn bè thân thiết, vân vân và vân vân, tất cả mọi thứ đó nó níu kéo mình trong cuộc đời này khó có thể bứt phá ra được. Sở dĩ mà chúng ta không dựa trên cái phương vị của gia đình, cắt bỏ gia đình đi, là để cắt đứt những cái sợi dây ràng buộc đó, để mà mình rảnh tay, mình có thể nói là rảnh tay để thực hiện hoài bão chí nguyện trượng phu của mình. Chí nguyện trượng phu đó, kính thưa quý vị, là không có dễ bỏ đâu, không dễ bỏ tí nào hết. Ngay cả khi mình sống trong gia đình đây, mà mỗi một chút mình đều phải chăm lo cho chồng, mỗi một chút mình cũng đều phải chăm lo cho vợ. Mình phải thưa vợ, mình phải thưa chồng, mình phải thưa cha, thưa mẹ. Còn người xuất gia là chỉ có bản thân mình đi trên cái lộ trình giải thoát và giác ngộ, và cắt đứt cái hoàn toàn cái sợi dây liên lạc với gia đình. Con không có lấy của hồi môn, nhất định là không có lấy của hồi môn. Dẫu cho cha mẹ có thương và để lại đi nữa thì xin thưa là cái này thì nên cúng vô chùa. Tại vì là sư phụ là người nuôi mình ăn ở trong chùa từ nhỏ, là người trả tiền học cho mình từ nhỏ tới lớn, coi mình như con, cha mẹ, thầy là cha mẹ. Chính vì vậy mà con mà có của hồi môn là đem vô chùa, cúng cho chùa hết. Và đúng thưa quý vị là ngược lại cái bổn phận của một người tu sĩ, thì Đức Phật cũng dạy là nếu như mà nghèo tới cái mức độ, cha mẹ nghèo tới mức độ mà không có cái gì để ăn, không có gì để sống nữa, thì người con, người tu sĩ đó phải bán y hậu của mình đi, lấy tiền nuôi cha mẹ. Quý vị thấy không? Trên cái phương diện của một người con, mà khi cha mẹ đó là Phật đó, vào thời không có Phật, thờ cha mẹ chính là thờ Phật. Tu đâu cho bạn? Tu nhà. Gì nữa? Dạ, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Cái sự ảnh hưởng của văn hóa nhà Phật vào trong tâm thức của con người Việt Nam của mình, để rồi nó in đậm cái dấu vết đó trong ca dao và tục ngữ của chúng ta rất là nhiều. Thì xin thưa quý vị là khi một người tu mà phát nguyện cái hoài bão xuất gia cái tu học, thì kính thưa quý vị, tam thiên và đại thiên thế giới rúng động, ma ba tuần cũng rúng động. Và khi mà Đức Phật thành đạo thì ma ba tuần có thề sao? Tôi không có phá được ông thì sao? Thì tôi phá để tự đúng ông chứ, đâu có tốt làm gì mà không phá được ông thì tôi ủng hộ. là không phá được sư phụ thì sẽ đi phá đệ tử. Cho nên chẳng có cái gì là ngại buồn khi chúng ta phát nguyện đi tu, thì tất cả mọi cái chuyện gì đâu trên đời này nó ập tới. khi chúng ta phát nguyện ăn chay là người ta cứ đem barbecue tới trước mặt mình, người ta nướng không? Thì nói như thế đó để quý vị thấy được rằng cái ngũ dục, và xin thưa nội cái dục không thôi, nội cái dục không thôi nó đã đem đến cho mình nhiều cái hệ lụy lắm. Và không ai nhẹ nhàng bước qua cái dục tình, nhẹ nhàng đâu thưa quý vị, rất là khó để bước qua cái dục tình của nhân thế. Dạ, xin thưa chứ 70-80 tuổi nhưng mà vẫn ghen như thường. Ông đi chùa một mình là không có ổn đâu, tôi phải đi theo. Quý vị có không? Không có. Không có, nhất định không có. Mình là người chứng kiến. Phải đi theo ổng thôi, không có cách nào khác. Ổng không cho ổng đi một mình. Ổng không cho ổng đi một mình. Và đi tới chùa mà nếu mà người bạn đồng học của mình mà mỉm cười thật là tươi, nói chuyện thật là thân mật là đi về là dũa liền. Dạ, đi về là nói tiếng lớn tiếng nhỏ liền. Và khi mà nói chuyện ở chỗ không người thì lại nói là tại sao lại là đi tỏ tình. Tại sao đi tỏ tình? Thì đúng thưa quý vị đó, tâm lý của con người ta ở đời cái đó có chứ phải không? Và 70-80 tuổi đúng thưa quý vị không phải là cái dục tình nó hết đâu. Còn không? Quý vị biết, mình đâu biết đâu. Dạ, không phải là nó hết đâu. Dạ thưa quý vị là nó sẽ đi hoài, nó sẽ đi hoài cho đến cái kiếp sống của con người chúng ta trôi lăn, là cái dục vọng đó cứ mãi đi hoài. Dạ xin thưa, đã từng vô lượng kiếp tái sinh, đã từng vô lượng kiếp đã dài theo cái cuộc sống, chúng ta đã và là những người thụ hưởng của rất là nhiều thứ trong cuộc đời này. Và cái mà làm cho mình vướng mắc nhiều nhất đó chính là cái dục. Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Học một câu tiếng Hán đi cho nó, sau này có cơ hội mình bổ cho nó có chữ có nghĩa. Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Nguồn gốc của sự sinh tử, cội gốc của nó là ở tham dục. Không có gì khác hơn thưa quý vị, nguồn gốc của sự sinh tử ở cuộc đời này đó chính là tham dục. Tham năm cái món dục này mà trở lại trần gian, quý vị bây giờ có còn tham dục không? Rất là còn, chứ đừng nói chi còn. Còn rất là nhiều. Còn nhiều quá nhiều. Lòng mình tràn ngập tham dục, bất cứ chỗ nào mình cũng có thể tham dục được, phải không ạ? Và mình sẽ tập bỏ từ từ trong cuộc đời của mình. Năm dục quá lớn, tuy là người đời không nhiễm cuộc vui, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta làm bất cứ một cái chuyện gì trong cuộc đời này, rất khó để từ bỏ cái danh, rất khó để từ bỏ. Rất ít ai trong cuộc đời của mình làm một cách rất là vụ lợi, rất ít có, nhưng mà rất ít. Chúng ta làm là thường, thỉnh thoảng chúng ta làm với cái niềm kính trọng riêng tư của mình đối với một vị thầy nào đó. Chúng ta làm thường là vì một cái tập đoàn nào đó, vì một cái nhóm người nào đó sùng phụng kính tin chúng ta làm. Nhưng mà thử hỏi chúng ta có làm cái việc đó với một người mà chúng ta không hề quen biết, thử ra với một người chúng ta không hề quen biết người đó là ai. Chúng ta có làm cái việc mà chúng ta đang làm với một cái tổ chức mà chúng ta không hề biết cái tổ chức đó là ai, chỉ biết điều tốt thôi. Rất khó đúng không? Chúng ta đem 100 đồng sẵn sàng đến cúng dường một vị thầy mà chúng ta quen biết, kính trọng. Một vị thầy mà chúng ta đã biết cái mặt, đã biết tuổi, biết tên. Nhưng mà rất khó để cúng dường một cái vị thầy mà mới tới mà chúng ta chưa hề biết vị đó như thế nào. Cũng vậy thôi. Chúng ta rất là sẵn sàng để làm những công tác từ thiện v.v. với một cái tổ chức, một cái nhóm người mà chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta cũng rất khó để bỏ ra một món tiền như thế để giúp cho một cái tổ chức nào đó, mà cái tổ chức đó chúng ta biết làm từ thiện đó, nhưng mà chúng ta chưa biết cái lý do đầu đuôi trên dưới. Thường thì mình làm theo tình cảm rất là nhiều. Một bộ cái lý thì sao? Dạ, một bộ cái lý không bằng một tí cái tình. Ca dao Việt Nam của mình, một bộ cái lý là không bằng một tí cái tình. Chỉ cần chúng ta có vài ba triệu là chúng ta ký giấy rất là ngọt, đưa cửa sau là ký liền, không cần phải ghét like, không cần phải bổ sung hồ sơ. Dạ, thì kính thưa quý vị, rất là khó để vượt qua cái ngưỡng cửa tham dục của cuộc đời. Và kính thưa quý vị là trong cái cuộc sống này, nếu mà chúng ta không tinh tấn để tu hành thì mình sẽ không bao giờ đắc được đạo quả gì cả. Nếu như hôm nay mình thực hành giáo pháp, mình tụng kinh có thể là 8 giờ một ngày đi, nhưng mà ngày mai chúng mình ngủ ly bì, thì kính thưa quý vị, kết quả không có kết quả. Trong nhân gian này, trong cuộc đời này, trong cuộc sống của chúng ta đây, bất cứ một sự thành công nào cũng đều phải có tinh tấn. Ngay trong cơ thể của quý vị đang sống đây, nếu như không có yếu tố tinh tấn là chúng ta sẽ chết. Nếu như máu của chúng ta nó không tinh tấn để nó chảy rất là đều, nó không tinh tấn để nó chảy hoài, chảy mãi 60-70 năm nó vẫn tinh tấn để nó chảy, thì chúng ta sẽ chết. Những cái tế bào trong cơ thể của con người, nếu nó không tinh tấn để nó hít thở không khí để nó sống, nó cũng sẽ chết. Cây này kia nếu nó không tinh tấn để nó hút ánh nắng mặt trời, để nó hút những chất dưỡng khí ở dưới đất lên, nó cũng sẽ chết. Đúng không ạ? Nói cho cùng thì bất cứ một cái dòng chảy nào, một cái dòng nước, để gọi là chảy thì nó phải chảy, nghĩa là nó phải tinh tấn, nó phải liên tục, nó phải cứ như thế, cứ như vậy. Và trong cái cuộc đời tu đến Phật, kính thưa quý vị, là khó trời đất, chứ không phải là một ngày một bữa gì mà có thể thành Phật được đâu. Rất là khó để có thể thành được cái gì đó mà gọi là Phật, giác ngộ lẽ đời. Thì kính thưa quý vị là trong cái tiến trình dài của cuộc sống, từ người phàm phu cho đến quả vị Phật đó, chúng ta đều phải tinh tấn để thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và cái sự tinh tấn thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn đó không phải là chỉ ở chùa tụng kinh niệm Phật ở chùa không đâu, mà ở nhà cũng vậy. Thấy đâu đó trên những khuôn mặt của quý vị là đã xuất hiện cái kiểu của buồn ngủ, xuất hiện cái kiểu của buồn ngủ, có nghĩa là thượng tọa thông triết rất là tuyệt vời ở chỗ là đổi mình ở cái giờ này. Cái giờ này là cái giờ mà rất là dễ đưa quý vị đi vào cái cảnh giới thần tiên. Dạ, ở nhà là chúng ta phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được, nhưng mà khi đến nghe pháp á, thì những cái âm thanh á, nó nhẹ nhẹ, nó êm êm, mà chúng ta không cần phải uống thuốc, cũng rất là nhẹ nhàng thảm thơi. Thì kính thưa quý vị là nó không bổ bề dọc thì cũng bổ bề ngang, làm cái tâm hồn mình không được nghe pháp thì ít nhất thì cũng được một giấc ngủ ngon. Cái giờ này thì kính thưa quý vị là cái giờ mà rất là dễ buồn ngủ, và những vị mà hơi lớn tuổi mà thích ngủ trưa á, hay ngủ trưa đó, cái giờ này rất là tuyệt vời. Dạ thì nói một tí để quý vị tỉnh trở lại. Tuy là người còn thế tục, tuy cái hình thức của tất cả những vị thế tục đó, nhưng mà kính thưa quý vị là cái hình thức thế tục không phải là người ta không giải thoát. Giải thoát được định nghĩa là sự cởi trói. Khi mà tất cả những cái ở cuộc đời này không còn trói buộc mình được nữa thì người đó được gọi là người giải thoát. Thế là trên phương vị của một con người tại gia và một con người xuất gia, chính thưa quý vị, quả vị giải thoát được định nghĩa như thế.
và nó không có khác nhau.
Cho nên tuy là người thế tục nhưng mà quý vị có thể xả bỏ, quý vị có thể cởi bỏ cái tâm dục này và đạt được quả vị. Nhưng mà nói thì nói như vậy nhưng mà không có dễ tí nào, không dễ tí nào. Không phải chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là bay cái vèo lên trên cõi Phật liền, mà chúng ta phải thực hành thân khẩu ý của mình cho được thanh tịnh, đúng không ạ? Khi mà thân khẩu ý của mình được thanh tịnh rồi thì sao? Đồng Phật vãng Tây Phương, không phải vãng Tây Linh, đồng Phật vãng Tây Phương. Một khi mà thân khẩu ý của chúng ta thanh tịnh thì kính thưa quý vị là chúng ta làm việc gì, làm việc gì cũng mang lại lợi ích cho chúng sanh. Và kính thưa là khi mà tâm Bồ Đề của mình, trước khi làm bất cứ chuyện gì thì tâm Bồ Đề của mình, lòng từ bi của mình phải mở trước. Nếu như tâm Bồ Đề của mình mà không có mở ra trước, mình làm bất cứ chuyện gì thì chuyện đó cũng là ma làm hết, chứ không phải mình làm, phải không ạ? Tâm Đại Bi được biểu tượng khi mà Ngài Quan Âm Tứ Thủ, hai tay của Ngài cầm cái bình màu tím tím, quý vị có thấy không? Ở trong cái phong cách tâm của tâm tượng của người Tây Tạng á, thì Quan Âm Tứ Thủ là người mà ôm ấp cái từ bi, cái tâm Bồ Đề để mà ban rải tất cả chúng sanh. Khi mà bất cứ một người dân Tây Tạng nào, người ta cũng đều đọc cái câu gì? Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Và được phổ nhạc rất là hay. Bác có nhớ cái điệu nhạc đó không? Không. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Có nghĩa là từ khi một đứa bé mới ra đời, người ta được nói là cái tiếng mẹ nó gọi sau, và cái câu thần chú đó họ đã biết đọc trước. Và cái câu thần chú đó kính thưa quý vị là phát khởi tâm chú đại bi đó, phát khởi cái lòng Bồ Đề, cái lòng đại bi. Và bất cứ tất cả chúng ta tu theo Phật thì việc đầu tiên là việc phát nguyện để phát khởi cái lòng từ bi. Một khi mà mình đã phát khởi cái lòng từ bi rồi thì tu chư thiện pháp thì chúng ta mới đạt được kết quả. Còn mà vong thức Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp thì giới ma nghiệp. Nếu mà đánh mất cái Bồ Đề tâm mà tu các thiện pháp thì cái điều đó là việc của ma chứ không phải là việc của mình đó. Thì đi ngang qua cái năm dục này, kính thưa quý vị, tài sắc tài ai cũng muốn cả. Chúng tôi hay đùa giỡn với lại Đại Đức Thánh Trí. Mỗi khi mà nhận được cái bao thơ từ Đại Đức là chúng tôi hát là niềm an vui vẫn luôn có mặt. Quý vị biết bài hát đó không? Không biết hả? Chưa nghe bao giờ. Niềm an vui vẫn luôn có mặt, nhất là khi ta nhận được bì. thầy Thánh Lý là người phụ trách cái việc là khi quý Phật tử cúng dường bao nhiêu bạc với ôn thì ôn sẽ chia ra cho tất cả những vị khác, và thầy Thánh Trí là người đem cái bao thơ đó đi tìm người để đưa. Thì kính thưa quý vị là với cái tài á, chúng ta nói là mình không có muốn, nhưng mà thật ra không phải là không muốn, lòng mình muốn nhưng mình giả đò nó không muốn. Quý vị có không? Làm sao mà khỏi chạy được? Rất là muốn, chúng ta rất là muốn có tiền tài, rất là muốn, nhưng mà mình cứ nói là ô, ông thầy chùa thì trước mặt của thiên hạ là phải giấu nha, đừng có để lộ ra là mình là ông thầy thích tiền. phải giấu thôi, là giấu bằng mọi cách, giấu cái sự ham muốn đó. Và kính thưa quý vị, là trên cái phương diện tu cho đến Phật phải gột bỏ từ từ. Làm sao mà nhìn thấy một tờ trăm đô giống như tờ giấy trắng được? Bây giờ luyện hoài mà luyện chưa có được, là nhìn tờ trăm đô nó vẫn khác xa tờ giấy trắng. Quý vị ở đây có vị nào luyện được tới khác đó chưa? Quý vị luyện tới khác mà nhìn trăm đô giống tờ giấy trắng chưa? Kiểu đó là mình cứ đem giấy mình đổi liền á. Dạ. Đối với cái tài, chúng ta cũng lâu lắm, cũng bôn ba suy ngược, mình có của để xài cho cả cuộc đời mình, có thể là dư rồi. Từ đây đến mãi cho đến hết cuộc đời của mình, tiền nọ tiền kia, tiền già tiền thế nọ thế kia của mình, nó tiền hãng tiền xưởng gì đó, là mình có thể xài hết cả cuộc đời mình trọn vẹn, mình không cần phải làm thêm nữa. Nhưng mà mình còn có cái nọ, mình còn có cái kia, mình còn đi cúng dường, mình còn đi bố thí, mình còn đi thiện, mình còn cái đó kia, cho nên mình cũng phải buông ba, cũng phải lau luôn đó mà. Và kính thưa quý vị, là một khi mà cuộc đời của mình bước vào cái dòng xoáy của vũ dục rồi, là nó cứ việc leo mình, nó cứ việc đuổi mình, và mình cứ mãi chạy hoài. Chúng ta chạy mòn chân đó mà. Sao ta chạy mòn chân, nào có hay, đời cạn, nào có hay, cạn đời. Ta chạy hoài, chạy mãi theo cái tiến trình của ngũ dục, nó rượt, nó đuổi đó. Chúng ta chạy cho đến cái hơi thở tiều tụy rồi, cho đến cái thân thể của chúng ta ốm ho gầy mòn rồi, lúc đó quay trở lại thì muộn màng rồi. Lúc đó quay trở lại là tóc trên đầu đã hai lớp rồi, tóc trên đầu của mình đã điểm bạc, sương pha, muối tiêu, muối ớt gì đó, do chúng ta nhuộm highlight cho nên là nó, ngoài cái muối tiêu ra thì nó còn có một chút nào đó của đỏ đỏ vàng vàng gì đó nữa. Thì tài và sắc, kính thưa quý vị, nói tới sắc thì thôi, muôn trùng nhiều. Về cái căn bản là ở chỗ chúng ta muốn mình đẹp hơn, muốn mình được hấp dẫn hơn, muốn mình được tươi trẻ hơn trong cuộc đời này. Và bất cứ ở nơi đâu, một ông già hay bà lão gì đi nữa, nếu mà xuất hiện trong một cái đám đông người, mà một người đẹp, một người phụ nữ đẹp, một người đàn bà đẹp, một anh chàng đẹp, là luôn luôn người đó được sự thu hút của tất cả những người khác. Bao giờ cũng vậy. Và hẳn nhiên quý thầy cũng vậy. Khi xuất hiện trong một tăng đoàn đi giảng pháp, thì người mà được chú ý nhiều nhất là là một vị thầy đẹp. Đương nhiên là như vậy rồi. Người ta sẽ nhìn từ trên đầu xuống dưới chân, vị thầy mang giày sao, mang cái quần sao, y hậu làm sao, tay có đeo đồng hồ hay không, đeo cái loại gì nữa, nhìn rất là kỹ. Phật tử nhìn rất là kỹ, nhìn cứ coi là vị thầy này tóc lên rồi mà sao chưa cạo. Dạ phải mà. Đôi khi nhìn vị thầy này xem có mụn hay không, để biết được rằng vị thầy này có xài kem hay không nữa. Người Phật tử khó tính lắm. Và cũng thưa quý vị, là cái tài đó nó cũng có thể hiểu là tài năng. Có những vị thưa quý vị là rất là kém về ngoại hình, nhưng mà được có cái là cái tài năng, cho nên là bù qua đắp lại thì cũng đỡ khổ ở trong đời. Còn ở ngoài đời của chúng ta thì cũng thưa quý vị là bất cứ vị đó là nam hay nữ, xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà chúng ta cảm thấy là cái người đó nổi trội hơn trong cái đó, là người đó được chú ý nhiều nhất. Và người đẹp trong đời, người đẹp về hình thức trong đời ấy, là người mà dễ gây cảm tình nhất, phải không ạ? Dễ được người ta thương nhất, và dễ được người ta gần nhất và nhiều bạn nhất. Chúng ta thỉnh thoảng nhìn thấy. Còn những người mà xấu, những người vụng về, những người mà mang một cái mặc cảm hoặc tự ti về hình thức của mình, nhất trong đời. Và đúng thưa quý vị là mình á, thì riêng bản thân mình là mình phát nguyện thương nhiều hơn những người xấu. Mình tự nhắc với lòng mình là người đẹp ở trong đời này nhiều người thương lắm rồi. À, mà cô gái đẹp thì đương nhiên cô gái nó cũng có rất là nhiều người thương, rất là nhiều người chú ý, rất là nhiều người quan tâm. À, và mình thì hơi tránh những cái ánh mắt của những người con gái đẹp đó. À, hay đi chọn những người nào vừa vừa trung bình, chứ chưa nói xấu, lòng chưa đủ tốt để những cô gái xấu. Và rõ ràng là như thế. À, chúng ta đến những con người vừa phải trước, và làm sao có thể gọi là đồng đều được, phải không ạ? Và năm cái việc này chúng tôi có thể là với như chúng tôi đây, muốn thân mật với tất cả quý Phật tử ở đây, thì cũng sợ những ánh mắt của người khác nhìn chứ. Và nếu như bây giờ xuống mà muốn thích một vị Phật tử nào đó thật lâu ngày quá, 2-3 năm nay, trời ơi nhớ quá trời nữa, tới muốn ơn một cái nhưng mà ngại là cái người kia nó trời ơi cái chưa đi lão đấy, dẫu là cái người đó đáng mẹ mình, đáng bà của mình, nhưng mà chưa nói, nếu mà nói một cách công tâm thì mình hít một người thì cũng là hít một người thôi. À, thế thì tại sao là đi lựa bà già mà hít? Công tâm mà nói lại chỗ đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn chúng sanh nó vẫn còn nhìn người ta với một ánh mắt khác, phải không ạ? Nó còn nhìn quý thầy với một ánh nước mắt rất là khác, và quý thầy thì thường mà sống với ánh mắt nó nhiều lắm, anh đâu có dám làm cái gì mà mình muốn, lòng mình muốn dạ mình muốn, lòng mình không hề có chuyện gì cả, rất là trơn tru sòng phẳng, lòng không có bận nhơ gì cả trong cái chuyện đó. Nhưng mà không làm, không làm không phải là sợ không làm, mà giữ cái tâm đạo của quý vị mà không làm, quý vị không giữ cái niềm tin cho quý vị mà không làm. Đôi khi bước chân hành hoặc giang hồ của tất cả những vị thầy đi lên cuộc đời này, kính thưa quý vị, là nó không đơn giản ở cái chuyện mà hơn thua được mất tốt xấu buồn vui đâu. Đôi khi sống là vì người dưới nhìn mình với chiếc áo này, với hình thức này, đầu tròn áo vuông này, mà giữ cái niềm tin đó cho quý vị. Thấy đau khổ không? Thầy chùa sung sướng gì đó. Sung sướng gì hết. Không dám làm chuyện mà mình muốn làm. Phải không ạ? Rồi ví dụ, tính thưa quý vị là quý vị ở đây có ai đi chùa Pháp Hoa Cam Sát không? Có đây nào đi không? Dạ. Vị sư phụ ở đó rất là dễ thương, sống rất là nhẹ nhàng, không cần phải là lúc nào cũng áo dài tươm tất, dạ quần đùi ở thun thôi. Sư phụ mà gặp đệ tử vô chùa là ôm hung tỉnh quen. Và người ta rất là bình thường, rất là quen với cái lối nhìn đó rồi. Sư phụ sống với đệ tử là rất ư là tình cảm cha con. Mà đôi khi chúng ta có làm được đó, không có làm được. Ai mà lớn tuổi lắm nhìn thấy là đám cha đám mẹ mà lưng khòm má hóp da nhăn rồi thì may ra là vỗ vai một cái, ôm vai một cái. Thế còn mấy cô mà trẻ trẻ cỡ tuổi mà lớn hơn mình vài ba tuổi hoặc là nhỏ hơn thì thôi rồi, thôi con hay con nhớ thì cũng để trong lòng thôi nha con. Và cái cảm thức, cái sự đánh giá của chúng ta với cái vấn đề ở cái chỗ là mình luôn luôn nhìn sự vật không phải như là mình đang nhìn sự vật, không phải là như thị, mình nhìn sự vật với cái năng tính của bản thân mình pha trộn vào trong cái đó, với cái sự suy tư của mình, với sự suy nghĩ của mình, với sự phán xét của mình, với cái tâm tính của mình, chứ mình không nhìn sự vật đó chỉ là sự vật đó hiện hữu. Mình nhìn bông hoa này mà nó trời ơi bông hoa gì đâu mà cắm xấu ồn, mà ai cắm mà lại đó, lại cái bông này cắm bên này không được cắm bên kia, một bình bông mà cắm như cái rừng như thế là không có ổn rồi. Chúng ta hay nhìn sự vật và phán xét sự vật như thế. Mình không để cái bình bông đó, khi mình nhìn thì nó vẫn là bình bông,
nó cấm có kiểu gì nó vẫn là bình phong, mình không để cho nó tồn tại một cách như nó đang là, mà mình luôn luôn đem cái đầu óc của mình, đem trí tưởng tượng của mình, đem cái sự suy nghĩ của mình, đem cái học của mình đã có ẩn tàng từ lâu nay phán xét trên sự vật mà nó đang hiện hữu đó. Chúng thưa quý vị là tất cả mọi cái mà chúng ta học ở trong nhân gian này, chúng ta biết trong nhân gian này, khi chưa phải là một người giác ngộ thì nó có thể đúng ở lúc này nhưng mà nó có thể sai ở lúc khác. Nó có thể đúng trong không gian này nhưng mà nó sai ở cái không gian khác. Cho nên ngay cả Đức Thế Tôn, Ngài dạy ở trong cái bài kinh được gọi là căn bản của tướng điều, của niềm tin đối với người Phật tử là gì? Không tin, đừng có tin những gì mà trong sách vở đã ghi chép lại từ ngàn đời nay. Đừng có tin vào những gì mà điều đó do những vị có quyền uy nói ra. Và ngay cả Ngài bảo rằng đừng có tin vào những gì mà ta nói nữa kia, mà hãy tin và hãy làm theo những điều gì mà sau khi mình thực hành rồi nó đem lại cho mình kết quả và đem lại cho người khác sự an lành và hạnh phúc, thì hãy tin vào điều đó. Thế thì trên căn bản cái niềm tin, cái sự duy ý của mình để nhìn vào sự vật, dạ xin thưa, không phải lúc nào nó cũng đúng cả đâu. Nó đúng trong cái thời gian nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, trong một cái địa hạt nào đó thôi. Nhưng mà khi bỏ nó ra ngoài, khi mà để cho thời gian nhào nặn nó, dạ chính như là nó sẽ sai đó. Thì nói như thế đó để chúng ta biết được rằng với mọi thứ mà con người của mình đi ngang qua cuộc đời này, không phải lúc nào mình cũng sống một cách nhẹ nhàng đâu. Có những lúc chúng ta sống rất nặng nề đối với những cái buồn vui xảy ra trong cuộc đời của mình. Kính thưa quý vị là trong đây có bao nhiêu vị thọ Bồ Tát giới? Cứ giơ tay đi, bao nhiêu vị thọ? Hơn một nửa, hơn một nửa vị thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà kính thưa quý vị là có một cái nỗi buồn nào đó, bất cứ nỗi buồn gì, có cái nỗi buồn nào đó mà khi quý vị ngủ tới sáng ngày mai quý vị còn buồn không? Có không? Có không? Có không? Người có, người không? Thì kính thưa quý vị này, bất cứ một cái nỗi buồn nào mà sáng ngày mai quý vị còn mang theo đó, là còn tu dài dài. Kính thưa quý vị là trong một cái hơi thở này chúng ta thở ra mà không hít vào là chúng ta đã đi qua thế giới khác rồi, huống chi là một đêm ngủ mà mình còn nhớ nghĩ tới một cái nỗi buồn hôm qua thì thưa là chúng ta còn cách xa. Thực hành giáo pháp Đức Thế Tôn không phải là chúng ta cứ cầm sâu chuỗi lời nguyện long bông, không phải là hì hục lên chánh điện lại Phật, mà thực hành giáo pháp Đức Thế Tôn là ngay trong cái cuộc sống này mình có sống nhẹ nhàng, nói theo kiểu Đức Thế Tôn là thiền thể, một trong những danh hiệu Đức Thế Tôn là thiền thể đi qua cuộc đời này. Thiền thể mình có thể hiểu là nhẹ nhàng, mình có thể đi qua những cái tài sắc danh thực thùy ở cuộc đời này nhẹ nhàng như vậy hay không? Mình có thể đi qua cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất ở nhân gian này một cách nhẹ nhàng như vậy hay không? Hà bất gì mà chúng ta lại gieo cái đời của mình trong một cái buồn vui vớ vẩn của cuộc sống? Kính thưa quý vị là không có niềm vui và cái nỗi buồn nào mà quý vị giữ từ lúc sinh ra đến bây giờ, có không? Có vị nào giữ một cái nỗi buồn mà từ lúc sinh ra tới bây giờ không? Có cái niềm vui nào quý vị giữ từ lúc sinh ra tới bây giờ không? Anyway là không hết, phải không ạ? Không có nỗi buồn nào chúng ta giữ từ lúc sinh ra đến lúc bây giờ, và không có niềm vui nào chúng ta giữ từ lúc sinh ra đến lúc bây giờ, thì thử hỏi trong cuộc sống của mình từ đây đến lúc chết có cái nỗi buồn và niềm vui nào đáng để cho chúng ta giữ không? Và chúng ta có cố giữ đi nữa thì dặm dài của cuộc sống này, dặm dài của thời gian này nó cũng sẽ quên à. Làm gì mà còn nhớ được cái câu là sống để bụng chết non, phải không ạ? khi đã học Phật rồi là cái gì nó qua là cứ để cho nó qua, cái gì nó tới thì cứ để cho nó tới. Thì nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng cái gì trong cuộc đời này rồi cũng sẽ qua, kể cả nỗi buồn và niềm vui. Là mình nghĩ là trời ơi cái này là buồn tới chết luôn á, buồn buồn này biết chừng nào chết thôi. Nhưng mà cái thứ gì là trong cái cuộc sống của mình đã trải qua biết bao nhiêu nỗi buồn rồi, mà có nỗi buồn nào ở lại đâu. Con người chúng ta là một loại động vật mà ham ăn gì nữa, gì nữa, ham ăn, thích uống hả, thích ngủ, chóng chán, mau quên. Con người của mình rất là chóng chán và mau quên. Mỗi khi mình đã đạt được cái gì rồi thì quý vị là chúng ta dễ chán lắm. Mình cứ nghĩ là hạnh phúc của vợ chồng là một hạnh phúc miên viễn, cho đến ngày thổ răng non và đầu bạc. Nhưng mấy ai trên hành tinh này có được cái niềm hạnh phúc khi 70-80 tuổi hai vợ chồng còn cầm tay nhau? Chưa như là chúng như thầy Đức kể câu chuyện có một cái bà mẹ đó, bà có đứa con, bà đứa con chẳng may có người chồng qua đời sớm, thì mẹ khuyên con là thôi con làm đời sống gia đình cũng chẳng có vui vẻ gì, thôi con ráng cánh răng mà chịu ở lại với con. Thì một hôm cái đứa con mới thấy bà mẹ dắt ở đâu đó về một một ông. Thì đứa con nó hỏi tại sao mẹ nói con là phải cắn răng chịu đựng cái đường có như thế. Thì mẹ mới bảo con là thì con còn răng để cắn, mẹ còn răng để mà cắn. Thì kính thưa quý vị là trong cái cuộc sống, trong cái sự vui vẻ của cuộc đời này, nhất là đối với cái tâm tính buồn chán, cái tâm tính cô đơn lạnh lẽo, và nhất là đối với những vị mà cuối đời của mình bị bệnh xong rồi con cháu bỏ mình vào cái nursing home. Chúng tôi cũng là những người mà từng đi vào nursing home để thăm những bà cụ ở trong nursing home vào những cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình. Khi còn ở tại gia đình, khi còn ở tại gia đình thì một người sống gần con gần cháu tuy là ít gặp, nhưng mà cái người đó vẫn là khỏe khoắn về tinh thần. Nhưng mà khi đã bỏ vào trong nursing home rồi, thưa quý vị là cái đời sống của chúng ta ngắn đi rất là nhiều, và cái sự tàn tạ của cơ thể rất là mau chóng, xảy ra rất là nhanh. Chúng tôi có thăm một cái cụ đó, sau khi cụ về nhà thì cũng không có ai, cho nên là con mới quyết định là đưa cụ vào trong nursing home. Nhưng mà kính thưa quý vị là khi đưa vào thì chúng tôi có vào thăm, nhưng sau một tuần nữa là vào nhìn không có ra nữa. Chỉ một tuần thôi. Tức là cái sự mau chóng tàn phai của cái vô thường và sự cô đơn lạnh lẽo của kiếp người, với lại cái sự cô độc, kính thưa quý vị, những cái gì đó nó làm cho con người ta già đi rất là nhanh trong cái sự cô đơn và lạnh lẽo của cuộc đời. Cho nên sống ở trong cuộc đời này, chúng ta đã thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên đi chùa, gặp bạn, gặp bè. Đó là cái nguồn sống của mình mà mình không biết. Cái nguồn sống của mình đó mà mình không biết. Có những vị bạc thầy chứ, con bạc thầy là con ở nhà là con mỏi tay, mỏi chân, đi không được, đứng không được, uống thuốc, uống men. Nhưng mà con tới chùa, con làm từ sáng tới chiều mà không có thấy mệt thế nào hết. Và con ở nhà thì thôi hết tivi, rồi hết tivi thì internet, hết internet rồi thì cũng không biết làm cái gì, rồi ngủ, ngủ xong rồi dậy rồi ăn, vậy là xong qua ngày rồi tháng. Nhưng mà tới chùa là gặp bạn, gặp bè, đi tới đi lui, nói năng đi lòng vòng, đi làm công việc, tất cả cái việc. Cái đó nó làm cho mình có được một cái niềm vui, và cái niềm vui đó là kéo dài tuổi thọ của mình. Thì nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng cái mối quan hệ ở trong cuộc đời này, giữa người với người, giữa cuộc sống của chúng ta đây, là một điều hết sức là cần thiết. Tôi khi mình nghĩ chứ, mình có thể tồn tại một cách độc lập được trong cuộc đời này, nhưng mà xin thưa là không. Chúng ta là người cần có mặt của tất cả mọi người trong cuộc đời này để tồn tại. Chúng ta tồn tại ở nơi đây là chúng ta cần sự có mặt của tất cả những sinh vật ở ngoài kia, những ngọn cây và ngọn cỏ ở ngoài kia. À, tại sao mà chúng tôi dám khẳng định một cái lập trường vững chắc như vậy? À, quý vị biết tại sao? Tại sao? Dạ, à, quý vị nói trên căn bản là nó là như thế đó. Bây giờ mình có thể nhìn xem mình có thể tồn tại một cách độc lập được không nè, à, trong cơ thể của mình, à, ngay cả mình gọi là đất nước gió lửa của mình cũng là một sự vay mượn. Và chúng ta ăn đã biết bao nhiêu thú vật trong cuộc đời này rồi, à, bao nhiêu con cá, bao nhiêu con tôm, à, bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, à, mới được từ những cái làn da chúng ta đang có đây. Chúng ta ăn biết bao nhiêu rau cỏ trong cuộc đời này mới có được cái làn da xinh đẹp đây. Và cũng nhờ bao nhiêu cây cối trong cuộc đời này, à, chúng ta mới hít thở được cái không khí đây, đúng không? Và xin thưa là ngoài cái cơ thể của chúng ta đẹp đẽ đây rồi, chúng ta còn bồi thêm son và phấn. Và son phấn của cuộc đời này đâu phải tự nhiên mà nó có, mà cũng chả phải ta làm ra mà nó có nữa, à, cũng ai đó làm ra cho mình. Rồi quần áo chúng ta đang bận đây, đâu phải tự mình dựng ra, đôi khi là phải cần đến những con tầm mà nó phải nhả từ cái, nó phải lấy hết lòng mình để nó có thể nhả ra được những cái sợi tơ như thế, nó không rút ruột mình ra đó. Phải không ạ? Quý vị phụ nữ ở đây, quý vị nào đã từng sinh con thì biết cái niềm đau của lúc sinh con như thế nào. Thì bất cứ một cái con vật nào trong cuộc đời này, nó cũng có niềm đau tương tự như thế. Và đôi giày đôi dép của chúng ta đôi khi còn được trang sức bởi những miếng da của những sinh phần của những cái con đó. Chúng ta lấy da thú để làm áo. Quý vị đã có coi những cái video clip đó không? Những cái video clip mà chiếu cái cảnh người ta lấy da thú để làm áo, người ta lấy những da của những con chồn như thế nào để làm áo, rất là khủng khiếp. Quý vị nào mà đã xem cái video clip đó rồi á, là từ nay hẹn với lòng mình cho đến mãi về sau, con không có bao giờ mà dám bận áo da thú nữa, cũng không bao giờ mà dám mang đôi dép da thú nữa. Thấy rất là tội nghiệp, bồ đề tâm của mình được đánh động. Và từ đây đến mãi về sau, con không có dám cắt thịt chúng sanh mà làm barbecue nữa. Dạ, ai giáo mình một cái là mình đã la là ra xóm rồi. Trong khi đó là thịt của chúng sanh mình đem mình cắt mình barbecue ngon lành. Phải không? Ai cho phép mình làm điều đó? Mình ý mạnh thiết yếu, ý mình thông minh nên mình có được quyền là xử sự sinh mạng của kẻ khác để làm mồi cho mình. Thấy ghê không? Dạ thì đó. Rồi thế thì nhìn chung quanh ta, từ trên đầu cho xuống dưới chân, từ trong ra ngoài, cái nhà ta ở cũng chẳng phải là mình view lên, cái xe ta đi cũng chẳng phải là mình làm đó, chiếc nhẫn ta đeo cũng vậy. Cho đến ý chí của mình, cho đến niềm tin của mình, cho đến cái kiến thức mà mình có đây. Dạ xin thưa là chúng ta từ đã học từng lớp một, a bờ cờ giờ đờ e, một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn, bốn với một là năm, năm với năm là mười. Chúng ta đã học từ cái đó để mình có được cái nền tảng tri thức, và từ đó mình mới suy nghĩ cho đến ngày hôm nay, chứ đâu phải tự nhiên mình có. Anh là bác sĩ, anh là kỹ sư, anh là cái gì gì trong cuộc đời này, dạ xin thưa anh chẳng phải là ngon trong cuộc đời này cả. Anh đã lấy hết cái chất xám của nhân loại này vào trong đầu óc của anh đó, mà anh đâu có bao giờ nhìn quay trở lại. Anh đã ăn biết bao nhiêu sinh mạng của cuộc đời này, ăn biết bao nhiêu là sinh mạng với những kẻ khác, những thú vật khác, những sinh linh khác. Thế thì anh hơn người ta ở cái chỗ nào trong cuộc đời này? Suy cho cùng, và suy cho cùng, chẳng có cái gì mà chúng ta hơn nhau trong cuộc đời này, để nói là hơn nhau trên cái căn bản hết. Mà mình chỉ có thể nói được là Phật và chúng sanh là Phật tánh bằng. Phải không ạ? Khi mê thì chúng sanh, mà khi giác ngộ thì Phật. Cho nên trên căn bản tự tánh là giống nhau. Cho nên Phật dạy là không có được lấy sinh mạng của kẻ khác để nuôi sinh mạng của chính bản thân mình. Không lấy cái sinh mạng của kẻ khác để rồi có quyền bồi đắp cái sinh mạng của mình. Đó là một điều hết sức là vô minh, không phải không? Nếu mà nghĩ như thế là chúng ta thấy được rằng mọi sinh vật trong cuộc đời này, mọi cây cối hoa lá ở ngoài kia đều là một phần của cơ thể của mình sinh sống cả. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy được cái câu, một câu thơ rất là hay của Ba Sô nói rằng: khi cắm bước ở bên này đại dương vỗ cánh, thì bên kia đại dương sao? Con sống trùng trùng sống vỗ. Phải không ạ? Có nghĩa là sự chi phối lẫn nhau trong cuộc đời này quả thật là rất lớn. Và lúc đó thì mình mới thấy được rằng cái này có thì cái kia có, mà cái này không thì cái kia không. Đó. Đúng không ạ? Dạ. Cho nên là giáo lý của nhà Phật dạy chúng ta một con đường thực hành rất là tuyệt vời ở chỗ đi qua trong đời này, mình sống nhẹ nhàng, mình không có tôn cái ta, cái ngã của mình là cao. Giống như là đất, khi mà chúng ta phát nguyện, phát nguyện rất là đơn giản là quý vị tụng kinh phát nguyện. Phát nguyện sao? Sau mỗi thời kinh á, rồi còn một câu nữa. Chúng sanh vô biên hệ niệm độ, phiền não vô tận hệ niệm độ. Dạ, nói hai câu này thôi là chúng ta tu tới chết luôn cũng không hết hai câu này. Chúng sanh vô biên hệ niệm độ, mình đã độ hết chứ? Dạ. Ngay cả những người yêu thương trong gia đình mình đó thôi á, mỗi lần mà xích mích với chồng, xích mích với con là mình đã lan trí chế rồi, chứ chưa có nói là bạn bè của mình. Và rộng hơn nữa, chưa nói đến những người mà mình ghét, hoặc là những người ghét mình. Và rộng hơn nữa là những người kẻ thù với mình. Mình có yêu nổi không? Mình không yêu nổi mà mình dám phát nguyện là chúng sanh vô biên hệ nguyện độ. Nó sợ không à? Mình sợ thì rõ ràng là rất là sợ. Nếu mà không được xây dựng cái nền tảng của Bồ Đề Tâm như đất của đại địa mênh mông thì chúng ta rất vất vả. Nếu mà lòng của mình mà không có phát, không có, có Bồ Đề Tâm là chúng ta không thể phát nguyện như vậy được. Lời phát nguyện đó là lời phát nguyện xưa, mà mình sẽ muôn đời không thực hiện được lời phát nguyện đó. Chính vì vậy việc đầu tiên là Bồ Đề Tâm rộng lớn kia phải được mở ra trước. Giống như thế là một cái ly, dạ xin thưa, một cái ly như thế, khi mà chúng ta đổ nước vào thì nước không thể nào mở trong cái ly được. Khi một cái ly nước như thế, phải ngửa cái ly lên. Nhưng mà cái nước nó bị tâm cái ly này đầy ắp thuốc độc, thì chúng ta có đổ sữa vào đi nữa thì chúng ta uống vào cũng chết như thế. Mà nếu như cái ly này bị lủng, xin thưa là chúng ta có đổ sữa ngọt vào cũng không có được lợi ích gì cả. Chính vì vậy là thái độ của người học Pháp cũng vậy. Chúng ta phải tự bản thân mình thanh lọc mình trước, làm cho lòng mình nhẹ nhàng, làm cho lòng mình thư thái, bỏ bớt cái ta đi, bỏ cái ngã của mình đi, bỏ cái cống cao ngã mạn của mình đi, bỏ cái tự cao tự đại của mình đi, để làm mình rộng mở như đất mênh mông. Chính thưa là ngài Địa Tạng á, quý vị biết là Địa Tạng cái gì? Như là tấm lòng của ngài như đất. Ai có sỉ nhổ, ai có chà đạp, ai có làm chi cho đất thì cũng như bất động thôi. Thì lòng của người học cái thứ thì chúng ta cởi mở lòng mình ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ đón nhận được bấy nhiêu. Mỗi khi mà cái nhà của mình đóng kín cửa thì đúng thưa quý vị, chúng ta không có hưởng được gió trời. Mình phải mở cửa ra cho gió luồn vào, phải không ạ? Thì đời sống của chúng ta tu hành cũng như thế đó. Đối với lại năm dục của nhân gian, kính thưa là đi qua trong đời này không dễ gì mà bước lên trên được năm dục của nhân gian. Chúng ta không luyện vì tài thì cũng luyện vì sắc. Và chúng ta quý vị, đôi khi người ta không luyện về tài về sắc nhưng mà về cái danh có không? Dạ. Dạ, cái danh chỉ cần một tiếng khen, chỉ cần một tiếng thôi là chúng ta làm chết xác rồi. Chỉ cần là người này tăng bốc cho chúng ta vài ba cái bàn là chúng ta làm đầy tớ hồi nào không hay. Chúng ta sẵn sàng bỏ ra tiền của mình, của mình, chúng ta sẵn sàng kêu gọi để mà chúng ta làm và không biết là nó đi đâu, nhưng mà ai đó cứ nói, cứ đưa mình lên mây là mình cứ tiếp tục lên mây thôi. Dạ, và rồi khi mà những tiếng nói như thế nhẹ nhàng thì quý vị ở dưới cũng bắt đầu lục rồi. Tức là khỏi cần phải uống thuốc ngủ nữa rồi. Phải thường xuyên nhắc quý vị là tại vì chúng tôi biết là cái giờ này là cái giờ rất là khó chịu. Cho đến ngày thông tiết là rất là vui mà cũng cấm cái giờ này. Thì hy vọng là đi qua cuộc đời này không ai dễ dàng mà bước qua cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thì đó đâu. Nhưng mà cũng thưa quý vị là rồi một ngày nào đó trong cái tiến trình sinh diệt của kiếp sống con người, chúng ta đến tuổi đến tuổi phải rời xa cuộc đời này, đến tuổi phải bỏ lại sau lưng tất cả mộng đời. Cái mộng đời có đẹp, mộng đời có không đẹp, tất cả những cái mà chúng ta có trong tầm tay thì đều phải bỏ lại cả. Không ai trong chúng ta là người mang đi cái gì ở cuộc đời này, chỉ có cái thiện với cái ác mà mình đã làm trong cái cuộc sống của mình đây mình sẽ mang đi theo thôi. Cho nên khi mà một người tu học Phật, chúng ta phải luôn giữ cái chí nguyện, giữ cái chí nguyện, và phải nhớ được rằng thưa quý vị, dẫu có làm cái gì cũng phải nên hồi hướng. Giống như chúng ta mở một cái tài khoản ngân hàng mà mình phải deposit vào, phải deposit vô ha. Nếu như chúng ta cứ rút ra hoài thì giàu cho tiền trong đó có nhiều, một ngày nào đó nó cũng sẽ hết thôi. Rất là đơn giản một cái hình dung về tiền mà chúng ta đều hiểu. Là mình phải deposit vào cho bản thân mình, để rồi trong một kiếp sống, chẳng những kiếp sống này mà những kiếp sống đời sau, chúng ta có phương tiện để mà tiến tu đạo nghiệp nữa. Kính thưa quý vị, không có ai giỏi giang gì trong cuộc đời này mà tự dưng chúng ta thấy có những vị thầy, ví dụ như là Hòa Thượng Phương Trường ở đây, Hòa Thượng từng nói là Hòa Thượng xây chùa 5 triệu euro mà tay của Ngài không có dính đất. Nhưng mà có những vị thầy xây chùa 100,000-200,000 thôi mà trầy da tóc dậy, có không? Dạ, do cái phước của mỗi người. Có vị thì kiếm một đứa đệ tử không ra, còn đối với Hòa Thượng đây là 40+ đệ tử xuất gia, xuất gia con, còn đệ tử tại gia là hơn 7,000. Thì kính thưa quý vị là từ đâu mà có những cái điều như thế? Phải hẳn nhiên là phải người có phước đức từ đời nào rồi, sinh ra chỉ có việc tiếp tục cái con đường đó mà đi thôi, phải không ạ? Và nhân nào quả đó trong cuộc đời này rất là công bình và rõ ràng. Không ai có thể tu dừng cho mình, chỉ có mỗi một mình mới có thể làm cho mình tốt lành hay không tốt lành trong cuộc đời này mà thôi. Thầy đến lại Tết Tâm An lên cho miếng nhạc đi, để cho quý Phật tử này tỉnh ngủ đi, chứ không kiểu này cứ đứng nói hoài đó mới là quý vị là im hết. Dạ, gửi tới quý vị một cái bài Lý Học Tu. Bài này được viết trên cái điệu Lý Cái Mơ, dân ca Nam Bộ. Cho quý vị thức dậy chút mà biết mà.
Sao lâu vậy?
Lý ngay không?
Lý dài không?
mình hát dở cho nên mình phải nhờ tiếng nhạc để nó lấp bớt cái dở của mình. Chứ không mà hát ra là quý vị ngủ thêm nữa là phiền. Ở đây thường đi trong đoàn là có ni sư Minh Huệ. Đi tới lúc nào, chỗ nào thì ni sư Minh Huệ cũng là một cây văn nghệ của đoàn. Ngoài ra thì cũng thưa quý vị là Hòa Thượng Phương Trượng cũng là một cây văn nghệ ngâm thơ. Cho nên là ngày bế mạc là quý vị yêu cầu ngài ngâm thơ. Nó nhỏ thôi chứ đừng nói lớn. Thì trong khi chờ đợi thì cũng thưa quý vị là ở nơi này, ở chùa Phật Ân đây, thì như chúng tôi nói lần đầu là cái lớp học cũng như cái cách tổ chức của thầy trụ trì có bài, có bản, có đầu, có đuôi. Là một người mà sống từ nhỏ trong chùa rồi đi du học, cho nên là rất là hiểu và am tường những cái kiểu cách học hành tổ chức, chứ không phải là tính như vậy. Là đối với những vị mà xuất gia bên này, đối với những vị lớn tuổi bên này thì nó cũng đau khổ lắm ở cái phương diện là tổ chức một cái gì đó cho nó đàng hoàng, nó tương tất, nó ngon lành, coi thử rất là khó. Trong khi đó là chúng ta có được đó, chúng ta có được điều đó, quý vị ráng phát huy. Và xin thưa là cái tấm hình mà chụp ngay chỗ cái cổng của mình ở phía trong, cái lúc mà quý tử đi kinh hành tới rồi đứng vô trước cái điện Phật Di Lặc á, thì quý vị đứng không có hết ở phía sau mà chúng ta đứng một bên này, những vị đi sau á, bữa sau là chúng ta phải tự động đi cho thiệt là đẹp, đứng cho thiệt là đẹp, đứng chỗ nào phải ra chỗ đó. Quý vị biết là bây giờ chụp hình rồi là đem đi khắp mọi nơi, trên hành tinh này để nhìn thấy những dung nhan của mình á. Chính vì vậy mà cái đi cái đứng của mình là nó mọi người đều nhìn thấy và đánh giá cái chùa của mình có tổ chức hay không có tổ chức, hay không? Và mời xin quý vị cùng
thân tâm trao dời dễ
nói chưa thì anh bản luôn
dạ. Năm dục quá lớn tuy là người đời không diễn cuộc vui. Dạ, thế nào là không diễn cuộc vui? Thế nào là không diễn cuộc vui? Không diễn cuộc vui ở đây có nghĩa là đi qua năm dục mà không bị năm dục nó lôi kéo, nó vướng chân. Có nghĩa là không diễn cuộc vui. Có nghĩa là đi qua trong cuộc đời này, bước trên cuộc đời này mà đôi chân của mình không có dính đất. Dễ hay khó? Không dính đất. Trước nhất đó là buồn, vui, thương, ghét, tốt, xấu, được, mất trong cuộc đời này mình đã không dính trước đã. Cho nên là kính thưa quý vị là một cái bài này thôi mà chúng ta đừng có nghĩ là mình trở thành đại nhân liền. Chỉ có mới cái hai câu đầu thôi là mình đã trở thành tiểu nhân rồi. Có nghĩa là chưa bước qua khỏi cái ngưỡng cửa của đại nhân đâu. Như chúng tôi nói là thưa quý vị, cái nỗi buồn phiền rất là đơn giản của đời người mình thôi. Mình buồn người hàng xóm, mình buồn người bạn đi chùa, mình buồn với thầy trụ trì. Thế thưa quý vị là rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản vậy đó mà chúng ta không bỏ được. Mình giữ tới ngày mai, mình giữ tới ngày mốt, mình bỏ chùa và kính thưa quý vị là chúng ta kết quốc này. Trên đường tu của mình, bồ đề tâm của mình còn nhỏ quá, bồ đề tâm của mình chưa có lớn. Thật ra mình vì cái gì? Mình vì bản thân mình tu hành hay là mình vì ông thầy, mình vì bà cô, mình vì một người Phật tử nào đó? Và kính thưa quý vị là trong dòng dài của sinh tử đã biết bao nhiêu lần mình buồn rồi, biết bao nhiêu lần mình vui rồi, thậm chí biết bao nhiêu lần mình chết mình sống rồi. Thế thì hà tất gì mà phải một chút xíu là giận, một chút xíu là hờn chứ? Mà nếu mà một chút xíu giận, một chút xíu hờn, một chút xíu giữ trong lòng, chúng ta là tiểu nhân chứ không phải đại nhân đâu. Phải không ạ? Ngay cả cái niềm vui, cái niềm vui giải thoát giác ngộ, miên viễn cái niềm mà đau khổ là chúng ta chết trong cuộc đời này chứ nữa, thì chúng ta đã chết bao nhiêu lần rồi? Nói nếu như mà mất mát trong cuộc đời này, kính thưa quý vị là trong cái cuộc đời tu tiến trình sinh tử này chúng ta đã mất bao nhiêu lần rồi? Chúng ta mất nhà, mất cửa, mất con, mất cái, mất mọi thứ trong cuộc đời này đã bao nhiêu lần rồi? Phải không? Nếu mà mình nhìn trên cái phương diện đó thì kính thưa quý vị là trời có cái gì đáng cho mình buồn khổ? Có cái gì đâu? Phải không ạ? Ngay cả khi bây giờ lên internet nhìn cái trận động đất sóng thần ở Nhật Bản, chúng ta thấy là những con sóng cao nó đẩy cái nhà đi, đẩy chiếc xe đi, nó trôi lờ mờ trên mặt nước. Và kính thưa quý vị là những cái con sóng khi nó đi tới, người ta chạy ra trốn con sóng đó, sóng đập phía sau người ta lái xe người ta chạy, hoặc là người ta chạy bộ để chạy lên một cái đồi cao hơn. Kính thưa quý vị, nhìn cái hình ảnh đó là chúng ta muốn cái gì nữa? Phải không? Người ta trong cái cảnh đó, nếu mà quý vị rớt vào trong cái tình trạng đó thì quý vị nghĩ làm sao? Tôi có còn đủ sức để tôi giận cái bà hàng xóm của mình không? Tôi có còn đủ sức lúc đó để mà tôi nghĩ là bây giờ trong đầu tôi vẫn còn cái niềm giận ông thầy trụ trì không? Hay là lúc đó mình chỉ có việc chạy trốn chết thôi? Phải không ạ? Và ngay cả cái việc mà chúng ta chết á, là cũng không phải là một chuyện đáng buồn, là chúng ta đã chết nhiều lần rồi, chứ không phải là lần này mới chết. Một cái điều rất là đơn giản như vậy thôi để chúng ta thấy được là trong cái cuộc sống rất là đơn giản của con người, cái buồn cái tốt xấu rất là nhỏ nhặt á, rất là nhỏ nhặt ở cái chỗ chúng ta đi chùa với nhau thôi, bạn bè với nhau thôi, mà mình còn không bỏ được, không tha thứ cho nhau được, thì làm gì chúng ta có thể mong muốn mà mình lên hoa sen mình ngồi xa vời vô cùng, rất là xa vời. Nhưng mà nói như thế không phải xa vời là chúng ta không thực hiện được, mà giáo pháp Đức Thế Tôn không dạy lên mây, không dạy chúng ta mơ mộng ở một cõi hảo hiền nào đó. Ngay ở cuộc đời này, ngay trong bước chân mà chúng ta đi, ngay trong hơi thở mà chúng ta hít thở, ngay trong những con người mà chúng ta đang sống với nhau, chúng ta hãy xử sự như kẻ hào hùng trong cuộc đời này, xử sự như là một kẻ hào hùng trong cuộc đời này, như một kẻ đại trượng phu trong cuộc đời này, xử sự với mọi người không hơn thua, không dèm pha, không nịnh bợ, sống một cách trượng phu, một cách hào hiệp, một cách hào kiệt trong cuộc đời này. Hãy làm điều đó trước đi. Phải không ạ? Dễ không? Giáo pháp Đức Thế Tôn dạy như thế đó. Bài giảng của người đại nhân người ta học cũng đơn giản như vậy đó. À, người ta không học cái gì cao. Đi qua trong cuộc đời này nhẹ nhàng như thế. À, mình cứ nhớ đi, cái gì trong cái cõi nhân gian này rồi cũng sẽ qua đi. Cái gì cũng sẽ qua đi hết hả? À, những hẹn hò từ nay khép lại. À, hẹn hò ở nhân gian này, khổ luyện ở nhân gian này, đau khổ ở nhân gian này, à, khi mà học bài này rồi là từ nay khép lại. À, cái gì nữa? Chị Nguyên Nguyệt cứ cười và không biết cười chuyện gì. À, những hẹn hò từ nay khép lại. À, đối với những buồn vui được mất tốt xấu ở cuộc đời này, ở cuộc đời của mình, hãy khép lại. Khép lại để rồi à, một lòng hướng với lại Phật thôi, mà mở rộng lòng từ bi của mình ra. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi là đủ để chúng ta thấy được rằng trên con đường tu tới Phật, để rồi mình tự bản thân mình để chứng ngộ những điều rất là đơn giản với cuộc đời này. Điều đó là nằm trong tầm tay, nằm trong khả năng, nhưng mà không phải một ngày một bữa, không phải một ngày một bữa mà nó có thể có được. Phải thực tập rất là lâu ngày và dài tháng, chúng ta mới có thể đạt được cái trình độ đó. À, cái trình độ đó kính thưa quý vị, à, không những cuộc vui, à, thường nghĩ ba y bình bát pháp khí. À, chúng ta hết giờ là phải. Tới mấy giờ thì hết?
7 phút
nữa. À, thường nghĩ ba y. Dạ. À, thế nào là ba y? Thường nhớ cái ba y. À, cái bài này đó là dạy cho những bậc đại nhân, à, những vị mà đã rời xa cái đời sống rất là đơn giản rồi, à, là những vị xuất gia đó, à, những cái mà buồn phiền hơn thua tốt xấu nhẹ nhàng của cuộc sống, rời xa cái mái nhà thế tục rồi, không? Và người ta cất bước du phương, à, ba y và một bình bát, à, dạy cho những người tu hành mà, à, mình chưa tu hành mà mình học được bài học của những người tu hành. À, qua tặng với cuộc sống đối với tất cả những cái người, à, người du phương, à, khất thực, à, ba y, à, tam y và ngõa, à, ngõa bất pháp khí, ngõa bát không phải bất, à, ngõa bát tức là cái bình bát, à, bằng sành sứ đó, à, bằng gạch nung á, à, ngõa bát, à, cái bình bát để làm cái pháp khí. À, thường nhớ ba y, à, bình bát pháp khí. À, ba y là cái y gì mà gọi là ba y? À, chư tăng thường có ba y đúng không? À, quý vị đều biết như vậy hết. À, nhưng mà bây giờ ba y đó là ba y gì? À, thôi đi đi. À, thứ nhất là an đà hội. À, an đà hội. An đà hội hay còn gọi là nội y, tức là y bệnh ở trong. Ừ. À, có 5 điều. À, quý vị biết điều là sao? À, nhìn cái y của quý thầy biết cái điều là cái nào? À, cái gạch. À, cái gạch thẳng xuống. À, à, cái đây là cái tấm y. Cái tấm y của quý thầy ha. Thì điều chính là cái dọc sập xuống này nè. Cái dọc này là gọi là điều. Đó. Nó là điều. À. Và à, 5 điều á, có nghĩa là có 5 cái làm sọc. À. Có 5 cái. Có 5 cái làm sọc này gọi là 5 điều. Và đối với y 5 điều á, thì chúng ta có một dài và một ngắn. Tức là cái ô đó, à, được gọi là giống như là cái thửa ruộng đó đó, không? À, một dài và một ngắn, thì đó là y 5 điều. À, cái thứ hai đó là Úc Đa La Tăng. À, y thứ hai là Úc Đa La Tăng. Úc Đa La Tăng. Úc Đa La Tăng, à, có nghĩa là y giữa, tức là bạn ở giữa. có 7 điều, 2 dài và 1 ngắn. Dạ, 2 dài và 1 ngắn. Cái ý thứ ba là tăng già lê, hoặc là tăng già lê, hoặc là đại y, a đạo là cái y đầu tiên. Y thứ ba là y tăng già lê, hay gọi là đại y, tức là y chín điều, tức là y chín điều. Y chín điều nó gồm có hai dài và một ngắn, cũng giống như vậy. Dạ, y chín điều. Y năm điều á, y năm điều thì có bao nhiêu ô? Y năm điều thì có bao nhiêu ô? Quý vị đếm thử xem bao nhiêu ô. Năm điều. Y năm điều cũng không, dưới này là năm cái sọc cái gì? 1, 2, 3, 4, 5. Năm sọc và một dài một ngắn. Một dài một ngắn, cái này là một, cái này là một, nữa là hai, hai năm là 10 ô, 10 ô. Đối với là y bảy điều, y bảy điều thì hai dài và một ngắn, nữa là ba, ba nhân bảy là 21 ô. Rồi đối với y đại, tức là y chín điều, y chín điều một, hai dài và một ngắn, nữa là ba, ba nhân chín là 27. Dạ. Và mỗi một y như vậy á, nó còn có ba y nữa, chứ không phải là chỉ có một không đâu. Nó còn có y thượng, y trung, y hạ. Thì cũng thưa quý vị là ba y thường nghĩ nhớ tới ba y. Và ngày xưa có y phấn tảo, Đức Phật mang y phấn tảo và dạy. Chúng ta nghe là gì, nghe từ đó chưa? Phấn tảo là những cái y mà được lượm, những cái vải á, được lượm từ đống rác, được lượm từ đống rác, được lượm từ đống phân, từ bãi tha ma, bãi nghĩa địa đó, khi người ta chôn người chết rồi đó, còn những cái vải đó đó, đem về giặt sạch cái đồ may lại, từ vải của các cuộc tế lễ, vải trên xa lộ, đi đường mà gặp vải rồi rơi rớt này kia, rồi vải bị cháy, vải bị chuột ăn, bị kiến cắn, vân 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 vân. Ngày xưa là vậy đó, nhưng mà người ta vẫn giác ngộ cuộc đời như thường. Chúng ta bây giờ bận là phải gánh, nhưng mà vẫn đau khổ như thường. Có khác gì nhau đâu, phải gánh mà vẫn đau khổ như thường. Dài, chúng ta mang dài, dài cao gót, dài có đế ở sau, dài có dây cột, dài thể thao, muôn loại dài nhưng vẫn đau khổ như thường. Chúng ta đội mũ thì xin thưa là mũ rất là nhiều kiểu mà vẫn đau khổ như thường. Đi thì chúng ta có xe đi, xe thì là mình đi có một mình, mà đi xe 4 chỗ, 6 chỗ, 8 chỗ nhưng mà cũng vẫn đau khổ như thường. Thì ngày xưa ba đi một bình bát, lang thang khắp nhà này tới đến nhà kia, đói thì ngồi dưới gốc cây ăn, xin cơm hàng nhà để ăn, ngủ thì ngủ dưới gốc cây, mua cõi là nhà, đi thì đi trên không. Người ta vẫn an lạc và thảnh thơi đi qua cuộc đời này. Thế vì cái chướng gì mà mình không có thảnh thơi? Thì thưa quý vị là bậc đại nhân đi qua ngũ dục của nhân gian nhẹ nhàng như vậy đó. Thì chúng ta dừng lại ở đây, rồi mình sẽ tiếp tục ngày mai mình sẽ tiếp tục cho hết cái bài này. Kính cầu nguyện cho 10 phương chư Phật, gia hộ của tất cả quý Phật tử được dồi dào sức khỏe và ăn sự được an lành, luôn luôn sống an bình và hạnh phúc trong ánh hào quang của người phương chư Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đến mai.